là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 2 năm 2021.
Tại tỉnh Yên Bái đã xuất hiện 5 ổ dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc. Đây là bệnh mới xuất hiện gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi.
Huyện vùng cao Trạm Tấu chủ động di dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Trương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái về việc triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn 2020-2025. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1 năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Tin của phóng viên Hoài Giang. Trong quý 1, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đặc biệt tuyên truyền Đại hội 13 của Đảng, duy trì có chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Các cơ quan báo chí trung ương cũng đã thông tin đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương với vấn đề cụ thể như công tác xây dựng đảng, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng nông thôn mới, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều tác phẩm thể hiện chất lượng có tính định hướng dư luận xã hội, mang đến cách nhìn trung thực, khách quan, đa chiều, hỗ trợ tích cực cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo và điều hành. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2021 và định hướng nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã chủ động quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đặc biệt nhấn mạnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và định hướng thông tin tuyên truyền trong quý 2 năm 2021. Phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong quý 2 năm 2021, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của người dân. Đi sâu thông tin tuyên truyền những cách làm hay, phong phú, sinh động, chất lượng trong nghiên cứu, học tập triển khai thực hiện nghị quyết 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 14. Xin lỗi quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ 19 với 3 đột phá chiến lược, tuyên truyền các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tuyên truyền về các lĩnh vực giáo dục đào tạo và tài nguyên môi trường, công tác phòng chống dịch COVID-19, khẳng định nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc mua, tiêm và nghiên cứu vaccine phòng COVID-19. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ 12 tác phẩm xuất sắc trong quý 1 năm 2021.
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021 và kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2021. Hôm nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với thị xã Nghĩa Lộ tổ chức lễ tuyên dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện, coi trọng công tác tuyên truyền gắn với tổ chức các phong trào thi đua của từng ngành, đơn vị, cụ thể hóa nội dung theo đặc điểm nhiệm vụ của tập thể cá nhân. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy khối và các chi bộ đảng bộ cơ sở. Trong 5 năm qua đã có trên 500 mô hình điển hình tiên tiến các cấp được đăng ký triển khai xây dựng với những mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều mô hình được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi lễ, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao bằng khen cho 20 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Trước đó, đoàn đã dâng hương và báo công với Bác tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 151 năm ngày sinh của Vladimir Ilyich Lenin và hướng tới 203 năm ngày sinh Các Mác, sáng nay Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề Di sản tư tưởng lý luận của Các Mác Engel Lenin sống mãi với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tại buổi hội thảo đã có 12 bài tham luận của các nhà nghiên cứu và của cán bộ giáo viên nhà trường. Các cán bộ, giảng viên và các học viên nhà trường đã đề cập khá toàn diện và sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Các Mác Engel Lenin đối với phong trào quốc tế cộng sản, công nhân quốc tế, chủ nghĩa Mác Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công cuộc đổi mới của Việt Nam. Học thuyết giá trị thặng dư của Mác, ý nghĩa với phong trào cộng sản, nhân công quốc tế và sự vận dụng với nước ta hiện nay. Bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác Lenin, giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, vận dụng quan điểm của Lenin đổi mới công tác lý luận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong tình hình mới, vấn đề dân chủ trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng của Lenin, giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Chính sách kinh tế mới của Lenin và vận dụng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển, quan điểm của Lenin về nhà nước, giá trị lý luận và thực tiễn về vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sơ thảo luận cương lần thứ nhất về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lenin, giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lenin về cải tiến bộ máy nhà nước, giá trị lý luận và thực tiễn trong cải cách nền tảng hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đây là những luận cứ khoa học và thực tiễn rất quan trọng, cần thiết cho công tác giảng dạy lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra thành công, đến nay, các xã phường của thành phố Yên Bái đã thành lập 129 tổ bầu cử tại 129 khu vực bỏ phiếu, với số lượng người được huy động làm nhiệm vụ bầu cử là 1.617 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng có 5 tổ bầu cử thuộc 5 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 dự kiến từ ngày 23 tháng 4 năm 2021 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử sẽ được Ủy ban bầu cử thành phố Yên Bái và các xã phường công bố. Và các tổ bầu cử cũng sẽ niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu trước ngày 3 tháng 5 năm 2021. Đến nay, thành phố cũng đã hoàn thành việc lập danh sách 76.326 cử tri tham gia thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.
Hiện nay, cả nước còn 761 ổ dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc. 126 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày, tổng số gia súc mắc bệnh gần 20.500 con, số gia súc đã tiêu hủy trên 1.500 con. Trong thời gian tới, dự báo bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc có thể sẽ xuất hiện tại nhiều địa phương. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương phối hợp với chính quyền, chỉ đạo xử lý các ổ dịch cũng như triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tại tỉnh Yên Bái, những ngày gần đây đã xuất hiện 5 ổ dịch viêm da nổi cục tại 5 xã thuộc 3 huyện gồm Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên với 10 con gia súc mắc bệnh. Ngoài 5 con đã được tiêu hủy, những con gia súc mắc bệnh mới đã được cách ly và tiến hành các bước tiêu hủy. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng như khống chế dịch không lây ra diện rộng, biện pháp quan trọng nhất vẫn là kiểm soát việc vận chuyển gia súc ra vào địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao, địa hình đồi núi dốc, Trạm Tấu thường xuyên có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, gây nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, di rời dân đến nơi an toàn là một trong những giải pháp được huyện Trạm Tấu tích cực triển khai nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ lịch sử năm 2017, ngôi nhà của chị Lường Thị Om ở thôn H2 xã Hát Lưu đã bị sập đổ hoàn toàn, hoa màu bị mất trắng, hoàn cảnh của hai mẹ con rất khó khăn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã khảo sát, lập danh sách, hỗ trợ gia đình chị 20 triệu đồng để di dời khẩn cấp. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 40 triệu đồng giúp chị dựng căn nhà mới. Nhờ sự quan tâm của chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng người dân trong xã, đến nay cuộc sống của chị đã dần ổn định, không còn lo lắng mỗi khi mưa bão đến và yên tâm phát triển sản xuất. Chị Om chia sẻ. Trước đây nhà mình ở sát chân đồi, mỗi khi mưa to mình lo lắm. Từ ngày chuyển ra nơi ở mới, nhà cửa vững chắc, mình không còn lo lắng mỗi khi mưa lũ. Giờ chỉ tập trung phát triển sản xuất để cuộc sống khấm khá hơn. Mình cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước nhiều lắm. Còn đối với gia đình anh Lò Văn Hoàng ở tổ dân phố 3 thị trấn Trạm Tấu, được chuyển về nơi ở mới từ cuối năm 2020, đã giúp anh yên tâm làm ăn. Trước đây thường xuyên phải đi làm xa, anh luôn canh cánh nỗi lo vợ con ở nhà mỗi khi mùa mưa bão đến. Nguyên nhân là do ngôi nhà cũ của anh nằm ở vị trí bị sụt lún, có thời điểm nền đất sụt hàng mét. Được chính quyền vận động, gia đình anh đã di rời đến nơi ở mới an toàn hơn, anh Hoàng tâm sự.
Cũng lo sợ lắm bởi vì đất nó lún sụt, cũng lo sợ. Thì vợ con ở nhà thì mình đi làm xa không thể đi làm được. Cũng phải đi trong 1-2 ngày xong lại về. Lúc nào cũng lo sợ. Từ khi được chuyển sang thì an toàn hơn, có thể tự tin hơn ở những mấy năm trước. Cũng rất muốn được vay vốn để làm ăn, để trồng trọt, ví dụ cây lâu năm chẳng hạn. Ấy. Bởi vì trồng cấy bây giờ thì nước thì thiếu, ruộng thì không có.
Anh Lại Quang Chính, cán bộ địa chính thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Đối với thị trấn là quỹ đất thì hiện tại là không có, chủ yếu là của các hộ có đất để di rời. Nếu mà dạng kiểu là có đất để mà di rời đối với các hộ đấy thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động cho các hộ là những hộ nào có đất để di rời thì chúng tôi sẽ lập danh sách và gửi lên huyện để huyện xem có phương án, tìm phương án để giải quyết.
Để thực hiện hiệu quả việc di dân, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã tiến hành rà soát, kiểm tra các điểm các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời xác định các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Từ đó, chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn vận động các hộ di chuyển đến địa điểm an toàn theo hình thức xen ghép. Năm 2017, huyện đã di rời 24 hộ, năm 2018 là 16 hộ, năm 2019 là 21 hộ. Riêng trong năm 2020, trên địa bàn huyện Trạm Tấu xảy ra 9 đợt thiên tai làm chết 1 người, trên 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Huyện đã hỗ trợ di rời 15 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai theo hình thức xen ghép. Tổng kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong cái thời gian tới thì đối với huyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các cái hộ mà có nhu cầu, đặc biệt ưu tiên cho các hộ mà đặc biệt khó khăn trước và các hộ có nguy hiểm cao nhất trước để bố trí di dân xen ghép, đồng thời là vận động họ trên cơ sở là quỹ đất của gia đình hiện có và một phần do quỹ đất của xã đang quản lý để làm sao đó bố trí cho người dân đảm bảo có đất ở. Thế còn riêng về các cái hộ mà do di chuyển mà có thiếu cái đất sản xuất ấy, thì có thể là vận động và hướng dẫn người dân các hộ là tăng gia sản xuất thêm. Ngoài ra thì trên quỹ đất dành cho trồng trọt thì sẽ ưu tiên là luân canh các cây trồng chính có thu nhập cao, ví dụ như rau đậu luân phiên hoặc là trồng khoai sọ để cho người dân có tăng thêm thu nhập ngoài lúa, ngoài ngô. Thế và trên cơ sở rà soát thì sẽ tiếp tục vận động các hộ dân là đến địa điểm an toàn và đồng thời là các công trình hạ tầng phụ trợ sau đó thì sẽ giúp dân khắc phục hoàn thiện dần để đảm bảo cho cuộc sống ổn định cho người dân đến cái vùng mà di dân tái định cư mới.
Theo dự báo, tình hình thời tiết năm 2021 sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, huyện Trạm Tấu đang tăng cường tổ chức tuyên truyền về tác động của biến đổi khí hậu, những hậu quả nặng nề của thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chủ động phòng tránh, đồng thời kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo dõi tình hình thời tiết để chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch thực hiện chương trình học kỳ trong quân đội năm 2021. Bước sang năm thứ 10, chương trình học kỳ trong quân đội được tổ chức dự kiến có 2 lớp, chia làm 2 đợt huấn luyện tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó, đợt 1 sẽ diễn ra 5 ngày cho các em thiếu nhi từ 7 tới 10 tuổi, đợt 2 diễn ra 7 ngày cho các em từ 10 tới 16 tuổi. Tham gia chương trình, các em sẽ được trải nghiệm các hoạt động rèn luyện kỷ luật, tác phong và thể lực, những bài học về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội như bơi, thoát hiểm, tham gia trải nghiệm, khám phá, hành trình về với cội nguồn, công tác xã hội. Cùng với đó, chương trình một ngày trong quân ngũ cũng dự kiến được tổ chức vào các ngày cuối tuần tại các đơn vị trực thuộc quân khu 2. Các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia sẽ được giáo dục chính trị tư tưởng, tập làm chiến sĩ và trải nghiệm những bài học về kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức hoạt động hội, nhóm, giúp các em tự tin vững vàng hơn trong cuộc sống.
Đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải những ngày này, du khách không chỉ mê mẩn với những thửa ruộng bậc thang đang mùa nước đổ, mà còn được chiêm ngưỡng rừng trúc bạt ngàn ngỡ như trong phim cổ trang. cách thị trấn Mù Căng Chải chừng 20 km, khu rừng trúc Nà Háng Tuổi Trừ thuộc xã Búng Luông có tuổi đời hơn 60 năm, hút hồn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ rộng hơn 1 hectare. Từ tháng 7 năm 2020, rừng trúc bắt đầu mở cửa đón du khách, trở thành điểm check-in mới mẻ của du khách cũng như dân phượt. Đường đến rừng trúc khá nhỏ, du khách có thể thuê dân bản địa chở bằng xe máy vào rừng hoặc có thể tự chạy xe chinh phục cung đường này. Đặt chân đến đây, bạn có thể cảm nhận được vẻ đẹp kỳ ảo, lãng mạn, chả thua kém gì rừng trúc trong những bộ phim cổ trang. Được biết, chủ khu rừng trúc này là anh Lù A Chù, 27 tuổi, bản Nà Háng Tuổi Trừ. Đây là rừng trúc do đời ông của anh để lại, có tuổi đời hơn 60 năm.
Tin chúng tôi vừa mới nhận được. Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết, 16 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 là chuyên gia người Ấn Độ, đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 19 tháng 4, Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc tại thủ đô La Habana. Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã được bầu làm bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba thay cho Đại tướng Raúl Castro. Phát biểu tại ngày làm việc cuối cùng, Đại tướng Raúl Castro đã có bài phát biểu trước đại hội, trong đó đánh giá cao phẩm chất của tân bí thư thứ nhất Díaz-Canel. Đại tướng Castro nhấn mạnh ông Díaz-Canel không chỉ là hiện thân của sự nhạy bén, mà còn là hình mẫu của một chiến sĩ cách mạng hội tụ những phẩm chất để đảm nhận cương vị cao. Đại tướng nêu rõ ông Díaz-Canel đã trải qua 15 năm đảm nhiệm thành công nhiều vị trí như bí thư thứ nhất tỉnh ủy Villa Clara và Holguín, Bộ trưởng Giáo dục, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Ông Raúl cũng đặc biệt nhấn mạnh trong 3 năm qua, đồng chí Díaz-Canel đã thành công trong việc củng cố sự gắn kết giữa các cơ quan cấp cao của Đảng, Chính phủ và Nhà nước. Cũng tại buổi làm việc, Đại hội đã công bố danh sách Bộ Chính trị gồm 14 người, Đại hội cùng bầu ra Ban Bí thư gồm 6 người. Đại hội Đảng lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba được xem là kỳ đại hội cuối cùng của các thế hệ lãnh đạo cách mạng Cuba trên cương vị đứng đầu Đảng.
Tại Đức, sau cuộc tranh luận trực tuyến kéo dài hơn 6 tiếng, 46 ủy viên Ban chấp hành Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo đã bỏ phiếu bầu ông Armin Laschet ra tranh cử chức Thủ tướng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới. Kết quả bỏ phiếu, ông Laschet đã nhận được 31 phiếu ủng hộ, tương đương 77,5%. Đối thủ của ông là Söder được 9 phiếu, 22,5%, có 6 ủy viên bỏ phiếu trắng. Đảng Dân chủ Xã hội cũng công bố ứng cử viên Thủ tướng của Đảng là ông Olaf Scholz, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Liên bang Đức.
Cơ quan Y tế Campuchia cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 624 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Trong bối cảnh bị phong tỏa hoàn toàn, ngày 19 tháng 4, chính quyền Phnom Penh đã đảm bảo nguồn cung rau quả cho thành phố sau khi chợ đầu mối Doum không phải đóng cửa do có nhiều tiểu thương mắc COVID-19. Trong khi đó, tỉnh Kandan đã lựa chọn sân vận động để làm chợ tạm thời cho các tiểu thương sử dụng làm nơi bán sỉ cung cấp rau quả cho thủ đô và nhiều tỉnh khác. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã chỉ đạo Bộ Thương mại sẵn sàng vận chuyển và phân phối lương thực thực phẩm thiết yếu để cung cấp cho người dân sống trong các khu vực phong tỏa.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA ngày 19 tháng 4 đã điều khiển thành công chiếc trực thăng bay trên sao Hỏa. Đây được xem là chuyến bay đầu tiên của một thiết bị do NASA điều khiển trên một hành tinh khác. Chiếc trực thăng cỡ nhỏ có tên của NASA là Ingenuity đã bay lơ lửng trên không ở độ cao khoảng 3 mét trong vòng 30 giây trước khi hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa. Thành công này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều chuyến thám hiểm hơn nữa trong tương lai của NASA. Việc bay trên hành tinh đỏ không dễ dàng do khí quyển ở đây rất mỏng, chỉ bằng 1% độ đậm đặc của khí quyển trái đất. Trực thăng Ingenuity đã được đưa đến sao Hỏa trong bụng robot thám hiểm Perseverance Rover của NASA vào ngày 18 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020 đã ảnh hưởng sâu rộng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch, Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành một số văn bản về việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Trương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa ông, xin ông cho biết khái quát tình hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay và đặc biệt là từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay ạ.
Những năm gần đây thì doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập hàng năm có chiều hướng gia tăng. Đến nay toàn tỉnh có 2.437 doanh nghiệp và trong đó thì 98% số doanh nghiệp của tỉnh thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ tháng 2 năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và diễn biến phức tạp trong nước đã ảnh hưởng làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn như khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh, thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào và nguyên liệu nhập khẩu, bị thu hẹp thị trường tiêu thụ sản phẩm, không tuyển được hoặc phải cắt giảm lao động. Thứ năm, bị sụt giảm doanh thu. Thứ sáu là khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh đã chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năm 2020 thì giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp IPP tăng 8,1% so với năm 19, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.800 tỷ tăng 9,2% so với năm 19. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thì tỉnh đã ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp để ứng phó với dịch Covid-19, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản năm 20 của tỉnh đạt trên 7.500 tỷ đồng và tăng 4,6% so với năm 19.
Thưa ông, những cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mà tỉnh Yên Bái đang triển khai thì có ý nghĩa như thế nào đối với nhóm đối tượng này?
Thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, thì Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 08 năm 2019 và nghị quyết số 09 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 19-25. Việc ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn là cần thiết nhằm kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 2017. Các chính sách hỗ trợ do Hội đồng dân tỉnh ban hành có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ vừa của tỉnh phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, khởi nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Xin ông cho biết về nội dung cũng như là tiến độ của các gói hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mà tỉnh Yên Bái đang triển khai. Theo đánh giá của đơn vị thì ở các đơn vị được hưởng, các gói hỗ trợ này đã phát huy hiệu quả như thế nào?
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị quyết số 08 và 09 của Hội đồng dân tỉnh với 9 nhóm nội dung hỗ trợ như sau. 1. Là hỗ trợ về thủ tục hành chính. 2. Hỗ trợ tài chính tín dụng. 3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 4. Là hỗ trợ mặt bằng sản xuất. 5. Là hỗ trợ đổi mới công nghệ. 6. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. 7. Hỗ trợ mở rộng thị trường. 8. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo. Và 9 là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp và thủy sản. Thì kết quả thực hiện hỗ trợ trong thời gian qua, thứ nhất là về hỗ trợ thủ tục hành chính thì các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh đã được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính tại các sở ban ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Thứ hai, về hỗ trợ tài chính tín dụng thì các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ tài chính tín dụng về hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng. Thứ ba, về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Ủy ban tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho 9 doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 356 triệu đồng. Thứ tư, về chính sách hỗ trợ mặt bằng sản xuất, tỉnh đã triển khai rà soát bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp. Trong giai đoạn 18-20, tỉnh đã giao đất và cho thuê đất cho 112 dự án với diện tích khoảng 812 ha. Về chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường, tỉnh đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vừa mở rộng phát triển thị trường bằng việc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động thông tin, dự báo thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Tuy hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, nhưng qua theo dõi tình hình hoạt động ở những doanh nghiệp đã được hưởng chính sách cho thấy Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh ngày càng thể hiện rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ vừa đẩy mạnh đầu tư, khởi nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
Thưa ông, để nghị quyết số 09 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái được thực thi có hiệu quả, thì trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp cụ thể nào?
Để nghị quyết số 09 tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là thực hiện hiệu quả kế hoạch khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thứ hai, chủ trì triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại nghị quyết số 09, tổng hợp tham mưu cho ban tỉnh giải quyết những khó khăn khi thực hiện nghị quyết và trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, thực hiện chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện nghị quyết. Thứ ba, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh. Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh Yên Bái.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dẫn trước tới tận phút thứ 87 nhưng cuối cùng Liverpool chỉ có được một điểm khi hành quân tới sân của Leeds, qua đó không thể vượt mặt West Ham và Chelsea để leo lên xếp thứ tư. Phút thứ 31, Liverpool vươn lên dẫn trước trong pha bóng này, Sadio Mane dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau đường chuyền thuận lợi của Alexander Arnold. Phút thứ 87, từ cú đá phạt góc của Harrison, Llorente đã bật cao đánh đầu làm tung lưới Liverpool, ấn định tỷ số hòa 1-1. Trận hòa này khiến Liverpool dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 với 53 điểm. Họ còn kém top 4 và vị trí thứ 5 của Chelsea lần lượt là 1 và 2 điểm. Sau chuỗi trận không tốt trong thời gian gần đây, ban lãnh đạo câu lạc bộ Tottenham đã chính thức sa thải huấn luyện viên Mourinho. Sự việc này được nguồn tin uy tín The Athletic đưa vào chiều ngày 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Thành tích của Tottenham không tốt trong hơn một tháng nay, như việc bị loại khỏi FA Cup, Euro League và gần như hết cơ hội lọt vào top 4 ngoại hạng Anh, là những lý do khiến Tottenham cho huấn luyện viên Mourinho nghỉ việc sớm. Gà trống sa thải Mourinho sau trận hòa thất vọng trước Everton ở vòng 32 ngoại hạng Anh, kém nhóm giành Champions League mùa sau tới 5 điểm. Chưa đầy một tuần trước khi đội bóng này đá chung kết Carabao Cup và một ngày sau khi họ tuyên bố là một trong những thành viên sáng lập của European Super League. Như vậy, Mourinho bị sa thải sau 17 tháng cầm quyền tại Tottenham. Ở mùa giải năm nay, ông từng giúp Super khởi đầu đầy mạnh mẽ. Họ từng đè bẹp MU 6-1 ngay tại Old Trafford và leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng. Sau đó lọt đến trận chung kết Carabao Cup, sẽ đá chung kết với Man City vào cuối tuần này. Tiếp theo là những tin tức chuyển nhượng bóng đá trong ngày hôm nay, 20 tháng 4. Barcelona đang đến rất gần với việc chốt thành công thương vụ mua Sergio Aguero trong thị trường chuyển nhượng hè tới. Tiền đạo của Manchester City sẽ hết hợp đồng và sẽ chuyển sang dạng cầu thủ tự do vào cuối mùa giải. Bayern Munich đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận với Camavinga. Real Madrid và MU trước đó đã theo đuổi sao trẻ này, nhưng Beck tự tin có được tiền vệ của Ranel.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 4 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.